Tiên luyện chi lộ, chương 484, tinh nguyệt đồ, góc truyện audio.com, Trương Hằng hướng về phía tinh nguyệt nữ thần ý thức đã tiêu tan cúi xuống thật sâu. Tôn trọng và thành khẩn một cách lạ thường, trên mặt toát lên một vẻ phức tạp và cảm khái. Hắn vạn lần cũng không ngờ tới tinh nguyệt nữ thần đã từng cao cao tại thượng này. Là một tu sĩ độ kiếp kỳ giống như một nữ thần, trước khi chết lại đem toàn bộ những kinh nghiệm và cảm ngộ trong suốt cuộc đời 10 vạn năm cùng với hết thảy nội tâm chia sẻ hết cho mình không giữ lại chút nào. Trong cuộc đời hơn 10 vạn năm, từ một nữ tử phàm trần không có chỗ dựa, từng bước một đi trên con đường tu chân hung hiểm, cuối cùng đã trở thành thánh nữ một đời của tinh nguyệt môn, cũng là tinh nguyệt nữ thần tiếng tăm lừng lẫy từ 10 vạn năm trước. Trong thời kỳ đó, nàng ở nơi cao không thể với tới. Được hàng ngàn hàng vạn người say mê, bất luận là nhan sắc khuynh nước khuynh thành, hay tu vi khó có thể bì kịp, thậm chí còn có đôi mắt cơ trí nhìn xa trông rộng kia đều khiến cho phần lớn những tu sĩ đỉnh cao của Chu Vương Triều đều phải khuynh đảo, ngưỡng mộ. Nhưng một nữ tu tao nhã tài hoa tuyệt thế như vậy trước khi linh hồn bị mai một lại đem nội tâm của mình rộng mở với Trương Hằng không giữ lại một chút nào. Trong phút chốc những cay đắng ngọt bùi của nhân sinh nhập vào trong đầu hắn, Trương Hằng cảm thấy dường như mình đã từng trải hơn người khác cả một đời, đối với nhân sinh, đối với tiên đạo cũng đã hiểu hơn không ít, đã tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Những cảm ngộ ẩn chứa trong cả đời của một tu sĩ độ kiếp kỳ là vô cùng quý báu. Cho dù là kinh nghiệm từng trải 10 vạn năm nhân sinh cũng có thể mang tới cho Trương Hằng không ít lợi ích. Ngoài ra tất cả những từng trải về nhân tình thế thái trong nội tâm của một đời thánh nữ cũng mở ra một cánh cửa lớn cho Trương Hằng. Giờ phút này, Trương Hằng mới thật sự cảm nhận được nội tâm của một nữ tử cùng ca ca không phải là dưới hình tượng nữ thần cao cao tại thượng kia, mà ở dưới bề ngoài vô cùng thánh thiện ấy còn ẩn chứa một sự bi thương vô cùng và sự cô độc bất lực sao. Đột nhiên, đối với tinh nguyệt nữ thần Trương Hằng sinh ra một sự thương hại và thông cảm đối với tinh nguyệt nữ thân, sự căm thù và khinh miệt lúc trước đã tan thành mây khói. Điều này khiến cho Trương Hằng nhớ tới một nữ tu xinh đẹp khác mà hắn gặp ở Phương Vân Sơn, Lạc Ngưng Tuyết. Lạc Ngưng Tuyết có thể nói là tỷ tỷ của Ninh Tuyết Dung, bên dưới dung nhan như tiên tử chính là một bụng âm mưu quỷ kế cùng với cách xử thế quyết đoán và tàn độc. Nhưng sau khi Lạc Ngưng Tuyết chết trong cửa thứ hai sinh tử môn của thí luyện huyết sát, thù hận của Trương Hằng đối với nàng cũng tiêu tan không còn. Cũng là một nữ tu kiệt xuất, có một nhan sắc khiến người khác phải say mê cùng với khí chất cao không thể với tới, nhưng thế giới nội tâm lại vượt ra ngoài sự dự đoán của người khác như vậy. Đây có thể nói là một sự giả đối, cũng có thể nói là một sự phòng ngự đối với thế giới tâm linh của bản thân đối với thế giới tâm linh. Trương Hằng hít sâu vào một hơi, từ trong những suy nghĩ phức tạp này khôi phục lại, ngước mắt nhìn Tú Ninh đang đứng cạnh mình. Lúc này Tú Ninh khiến cho Trương Hằng cảm thấy dường như có một biến hóa kỳ diệu, cử chỉ đã trở nên tao nhã hào phóng và đoan trang thánh thiện hơn. Khóe miệng nàng mỉm cười, khiến cho người ta hít thở không thông, vô cùng xinh đẹp. Thấy, góc truyện audio.com, Trương Hằng đang nhìn mình, Tú Ninh hơi hạ thấp người xuống, vô cùng cảm kích nói. Cảm tạ sư tôn đã tương trợ, Tú Ninh đã kế thừa toàn bộ ký ức của tinh nguyệt nữ thần. Tốt, như vậy chúng ta rời khỏi đi thôi. Trương Hằng thản nhiên lên tiếng, không gian xung quanh đột nhiên biến đổi khi xuất hiện đã ở trong một không gian đen kịt. Lần này, Trương Hằng phát hiện ra dưới chân có thêm một đám tinh quang diễm lệ. Khẽ a lên một tiếng, không ngờ thần thức hải của Tú Ninh này đã lớn mạnh lên vài lần, ngay cả cảnh giới cùng có sự đề thăng, ngay cả cấp bậc cũng đã vượt qua dự liệu của Trương Hằng. Tinh nguyệt nữ thần vốn là tu sĩ độ kiếp sơ kỳ, cho dù chỉ còn lại chưa đến 1/10 sức mạnh linh hồn, nhưng sau khi được Tú Ninh nuốt vào cũng giống như là một thang thuốc bổ nhất. Bởi vì hai người vốn là đồng nguyên nhất thể, nên sau khi Tú Ninh hấp thu sức mạnh này sẽ không bị bài xích, ngược lại còn có thể phát huy vô cùng thuận lợi. Vù, nguyên linh của Trương Hằng từ linh hồn rời khỏi, quay trở về cơ thể, thu bàn tay đang đặt trên vai Tú Ninh lại. Tú Ninh cũng tỉnh lại, hướng về Trương Hằng mỉm cười, sau đó ánh mắt nhìn về phía pho tượng tinh nguyệt nữ thần tinh quang ảm đạm ở trước mắt. Nàng nâng cánh tay trắng mốt chạm lên pho tượng tinh quang thần bí tràn ra. Vù một tiếng, pho tượng nữ thần vốn vẫn tồn tại trong phút chốc hóa thành một cuộn tranh cổ kính, trong không khí đột nhiên truyền đến một mùi hương làm rung động long lòng người, tâm thần khẽ run lên. Đây là pháp bảo cổ quái gì? Trương Hằng sửng sốt, nhìn chằm chằm cuộn tranh trong tay Tú Ninh, chỉ thấy Tú Ninh vẫy tay một cái. Cuộn tranh thần bí kia lơ lửng ở trước mặt nàng, trên đó là một màn tối đen sâu thăm, giống như là một không gian vô tận. Khiến cho người ta sinh ra tâm lý tò mò và kinh sợ. Sau khi được Tú Ninh điểm nhẹ vào, trên bức tranh đen kịt này đột nhiên lóe lên mấy chục viên tinh thần vì sao. Những tinh thần vì sao này vận chuyển theo một quỹ đạo đặc biệt vô cùng huyền diệu. Trong lòng Trương Hằng bỗng nhiên khẽ động, trong đầu hiện lên một vài hình ảnh. Đó là những trải nghiệm và ký ức mà tinh nguyệt nữ thân kia đã chia sẻ cho hắn. Nhưng vẫn chưa được Trương Hằng tiêu hóa hoàn toàn. Tinh nguyệt đồ, Trương Hằng nhìn Tú Ninh, nói nhẹ ra vài chữ. Tú Ninh hé miệng cười. Không ngờ sư tôn cũng biết về linh bảo truyền thừa của tinh nguyệt môn ta tinh nguyệt đồ. Pháp bảo này uy lực thần bí khó lường, cấp bậc dường như cũng không thấp, tu sĩ của tinh nguyệt môn công lực càng cao thì càng phát huy ra thần thông càng lớn. Đúng lúc này, đại điện chỗ hai người bắt đầu nhẹ run lên. Một lực lượng huyết sắc kinh khủng từ dưới chân truyền lên. Không ổn, Trương Hằng và Tú Ninh đồng thời kinh hô lên. Trong đầu Trương Hằng hiện lên hình ảnh một vài vị đại tu sĩ khác liên kết với tinh nguyệt nữ thần trấn áp khu vực này trước kia. Ấm, mặt đất chấn động, sông ngòi chấn động. Rắc rắc, địa phương vốn vẫn tồn tại lập tức vỡ tan ra, một luồng khí thanh mùi máu có khiến cho người ta hít thở không thông phóng lên cao bốc lên. Trương Hằng kéo Tú Ninh bay lên khỏi mặt đất, bay lên không trung phía trên đại điện, đập ngay vào mắt là những chất lỏng giống như thác lũ từ đáy đại điện tràn ra, đồng thời với một phương thức khó có thể diễn tả nổi hội tụ lại thành một huyết trì rất lớn. Ha ha ha, một khí tức tràn ngập sự bạo ngược và chết. Góc truyện audio.com, chốc từ trong huyết trì này tràn ra. Trong đó dường như có bóng người lay động, mơ hồ không rõ. Lập tức Trương Hằng cảm thấy sờn tóc gáy. Khí tức từ trong huyết trì này truyền tới mang tới cho hắn một sự uy hiếp chí mạng, sự hùng mạnh tồn tại trong đó so với Tiết Sa Vương còn cường đại hơn gấp 10 lần, thậm chí là mấy chục lần. Một khi đối phương từ trong huyết trì này đi ra, có lẽ sẽ mang tới cho hải vực này một trận gió tanh mưa máu. Không còn nghi ngờ gì nữa, cao thủ chưa biết tên ở trong huyết trì này chính là ma đầu cái thế đã bị tinh nguyệt môn dưới sự lãnh đạo của tinh nguyệt nữ thần phong ấn. Tú Ninh sững lại, trên mặt hiện lên một chút hoảng sợ, nói với Trương Hằng, sư tôn, ma đầu trong huyết ma trì này chính là kẻ cầm đầu huyết ma đạo đã bị phong ấn năm đó. Nghe nói hắn là huyết sát quân vương đời thứ ba, hiển nhiên là Tú Ninh đã hoàn toàn thừa kế ký ức của tinh nguyệt nữ thần, một lời đã nói ra ngay được thân phận của ma đầu trong huyết trì này. Huyết sát quân vương, vừa nghe thấy danh hiệu này, trong long lòng Trương Hằng không khỏi run lên. Huyết sát quân vương, bốn chữ vô cùng đơn giản nhưng cũng là một điều cấm kỵ trong Chu Vương Triều, đủ khiến cho những tu sĩ đỉnh cao nghe thấy mà phải biến sắc. Ngay cả tinh nguyệt nữ thần độ kiếp kỳ năm đó cũng không thể không bố trí thế trận kinh thiên để đối phó với hắn lại còn rơi vào kết cục bi thảm như ngày hôm nay. Một khi đã như vậy, chúng ta hãy mau rời khỏi nơi này thôi, Trương Hằng ngưng trọng nói. Tú Ninh lại cười nói. Sư tôn yên tâm, ma đầu này đã bị phong ấn. Bị trấn áp nhiều năm như vậy nhất định không thể dễ dàng thoát ra. Nhưng nếu sư tôn đã nói vậy, thì thật ra có thể lấy vài kiện thông linh pháp bảo ở nơi này đi. Thông linh pháp bảo, Trương Hằng hơi sừng sốt, thần thức đảo qua đại điện này, phát hiện ra nơi đây mơ hồ như bị một sức mạnh cường đại giam cầm lại. Nếu không, sức mạnh bạo ngược kinh thiên kia cũng đủ khiến cho phạm vi trăm dặm quanh đây hóa thành một vùng đất khô cằn. Trương Hằng cũng không kinh hoàng, trầm ngâm nói. Vậy những kiện thông linh pháp bảo kia ở đâu? Những thông linh pháp bảo này uy lực vô cùng cường đại. Nhưng đều là những pháp bảo dùng để trấn áp ma đầu hùng mạnh kia, về phẩm chất thậm chí đã tiếp cận tới thông linh pháp bảo thượng phẩm. Tú Ninh cười dịu dàng, đột nhiên vươn một ngón tay ra nhẹ nhàng điểm lên tinh nguyệt đồ ở phía trước. Tinh nguyệt đồ khẽ ong lên một tiếng run lên, dẫn động sự cộng hướng của những lực lượng hùng mạnh ở trong đại điện này. Theo sự dung chuyển của những lực lượng này, cao thủ không biết tên ở trong huyết trì phát ra một thanh âm ác độc. Đám tiểu bối, các ngươi còn muốn lấy đi thông linh pháp bảo ở nơi này sao? Thanh âm không lạnh mà phát run, Trương Hằng và Tú Ninh quay mặt nhìn nhau. Huyết sát quân vương trong truyền thuyết lại không bị sát lục khống chế sao? Xem bộ dạng của ma đầu này dường như là còn có chút ý thức. Trương Hằng ngạc nhiên nói. Ánh mắt đảo qua huyết trì này, phát hiện ra thần thức của mình vừa tiếp xúc với chất lỏng đỏ như máu này liền bị ăn mòn một cách quỷ dị. Tâm thần chấn động thiếu chút nữa kích động con sông máu ở sâu bên trong linh hồn không thể không chế được. Tú Ninh thở dài, đó chỉ là những miêu tả về huyết sát quân vương theo lời đồn mà thôi, theo sách cổ của tinh nguyệt môn ta ghi lại thì huyết sát quân vương. Góc truyện audio.com, thật sự khi ở trạng thái bình thường sẽ giữ được 7 phần thanh tĩnh thì khi chiến đấu sẽ chỉ còn lại 3 phần, rơi vào trạng thái điên cuồng giết chóc. Nếu thật sự là không còn một tia thần trí nào thì huyết sát quân vương tất nhiên sẽ không khó đối phó như vậy. Trương Hằng gật đầu, một sinh vật hoàn toàn không có lý trí thì cho dù là có mạnh tới đâu đi nữa, cũng sẽ dễ dàng đối phó. Chỉ có thực lực hùng mạnh cộng thêm có trí tuệ mới là khó đối phó nhất. Nếu huyết sát quân vương hoàn toàn không có lý trí thì chắc chắn sẽ không thể trưởng thành trong giết chóc. Nếu gặp phải chiến thuật biển người hoặc là cao thủ tuyệt thế thì sẽ còn không biết đường mà chạy trốn. Cho dù hắn có 100 cái mạng cũng không đủ để có thể sinh tồn trong tu chân giới nguy cơ tứ phía này. Sư tôn, nếu thật sự nắm chắc thì Tú Ninh sẽ hỗ trợ ngài lấy đi những thông linh pháp bảo kia, bởi vì chúng cũng không đủ để trấn áp ma đầu trong huyết trì này. Để lại cho ma đầu này, không bằng là mang chúng đi. Tú Ninh chăm chú nhìn về phía Trương Hằng, chờ đợi quyết định của hắn. Trên mặt mang theo một vẻ chờ đợi, nàng cũng không muốn để cho Trương Hằng phải tay không rời khỏi Di Tích Tinh Nguyệt này. Ha ha, đúng là tiểu bối tham lam không hiểu biết, cho dù các ngươi có lấy đi mấy kiện thông linh pháp bảo kia. Như vậy cũng có thể khiến cho bản quân có thể nhanh chóng nhìn thấy lại ánh sáng mặt trời. Ma đầu trong huyết chỉ nói một cách lạnh lùng, khiến cho người ta khó có thể yên tâm. Trương Hằng cười nói, chẳng lẽ ngươi nói như vậy là chúng ta không dám lấy đi những kiện thông linh pháp bảo này sao? Bị trấn áp hơn 10 vạn năm, thực lực còn lại của ngươi hiện giờ cũng sẽ không mạnh hơn tinh nguyệt nữ thần kia. Huyết sát ma quân trong huyết trì trầm mặc một hồi, rồi thanh âm lại vang lên, tiểu bối, tại sao ở trên người ngươi ta lại cảm nhận được một khí tức rất quen thuộc? Trong lòng Trương Hằng khẽ động, chỉ cảm thấy dòng sông máu ở sâu trong nguyên linh bắt đầu nhộn nhạo dục dịch. Có lẽ chúng ta là đồng loại. Trong thanh âm này lộ ra một vẻ cổ quái, trên mặt Tú Ninh hiện lên vẻ kỳ dị, liếc nhìn sư tôn ở bên cạnh, Tinh Nguyệt Đô ở trước mặt khẽ run lên, truyền đến một sự rung động đặc biệt, Tú Ninh chúng ta động thủ thôi, Trương Hằng hướng về phía nữ đệ tử ở bên cạnh nói. Vâng, thưa sư tôn, chỉ thấy Tú Ninh giơ tay lên, từ trong Tinh Nguyệt Đồ bắn ra một vài đạo tinh ngân rất dài, va chạm vào vách tường ở bốn phía. Trương Hằng mở thần linh nhãn ra. Nhìn chăm chú mọi thứ ở trong đại điện, bao gồm cả huyết sát ma quân đã kiệt sức đang khôi phục lại nguyên khí ở trong huyết chi. Vù, gạch dưới, vách tường bốn phía đột nhiên sáng lên, hiện ra một vài kiện thông linh pháp bảo như ẩn như hiện, uy áp cường đại trong nháy mắt phủ xuống. Thông linh pháp bảo trong vách tường ở phía trước là một viên gạch vàng lóe lên kim quang, thông linh pháp bảo trong vách tường phía sau là một tượng Phật bằng vàng. Trong vách tường phía bên trái có một hạt châu lóe lên lôi quang, còn trong vách tường bên phải có một cái thước tỏa ra hào quang bảy màu. Bốn kiện thông linh pháp bảo, đồng thời Trương Hằng cảm thấy khí tức trên mỗi một kiện trong bốn kiện thông linh pháp bảo này đều mạnh hơn rất nhiều so với những kiện thông linh pháp bảo trung phẩm bình thường. Nói cách khác đây là bốn kiện thông linh pháp bảo trung phẩm đỉnh cao uy lực siêu phàm. Vật then chốt, gocchuyenaudio.com Trấn áp nguyên lực của ma đầu này chính là tinh nguyệt đồ trong tay Tú Ninh, còn bốn kiện thông linh pháp bảo này là bảo vật của những đại môn phái khác trong Chu Vương Triều lúc trước. Chỉ tiếc là bọn họ không chịu xuất ra những thông linh pháp bảo thượng phẩm quý giá hơn. Nếu không chỉ cần trấn áp mấy vạn năm cũng có thể tiêu diệt được ngọn nguồn của huyết sát ở nơi này. Tú Ninh khẽ thở dài, giải thích với Trương Hằng. Trương Hằng gật đầu, con người vốn ích kỷ, những môn phái thượng cổ hùng mạnh đó có thể lấy ra những kiện thông linh pháp bảo trung phẩm để trấn áp ma đầu này cũng đã là không tồi rồi. Thông linh pháp bảo thượng phẩm so với thông linh pháp bảo trung phẩm còn quý hơn gấp mười mấy lần. Sao có thể dễ dàng xuất ra, ít nhất là từ khi Trương Hằng đến Chu Vương Triều cho tới giờ. Vẫn chưa nhìn thấy một kiện thông linh pháp bảo thượng phẩm nào. Sư tôn mau ra tay, càng kéo dài thời gian. Huyết sát ma quân này lại càng khôi phục được nhiều nguyên khí. Hơn nữa khi ngài lấy bảo vật phải đề phòng ma đầu này tập kích. Tú Ninh thúc giục Trương Hằng nói. Được, Trương Hằng đã quyết định chủ ý, dùng thần linh nhãn đảo qua ma đầu trong huyết trì, khóe miệng cười lạnh. Nếu trong quá trình đoạt bảo vật ma đầu này đám tập kích hắn sẽ không do dự lấy ra cửu vực luyện thiên bảo tháp để trấn áp. Trấn áp này không phải giống như trấn áp, mặc dù không thể giết chết được ma đầu. Nhưng cũng khiến cho hắn phải đau khổ một phen, ma đầu trong huyết trì nhìn thấy ánh mắt tuyệt đối bình tĩnh của Trương Hằng. Trong lòng không khỏi chột dạ, chỉ có ma tôn bệ hạ Thiên Ma Uyên mới khiến cho hắn có cảm giác như vậy. Tuy nhiên, cảm giác mà nam tử trước mắt mang lại cho hắn cũng không mạnh bằng ma tôn bệ hạ. Nhưng tiềm lực trưởng thành mơ hồ ẩn chứa trong đó còn đáng sợ hơn. Trong đầu hắn có một suy nghĩ kỳ quái, nếu mình tùy tiện ra tay, chắc chắn sẽ gặp phải đòn tập kích của đối phương. Vù, thân thể Trương Hằng nhoáng lên một cái, lao thẳng tới vách tường phía trước, trong mắt lóe lên ngân quang, duỗi tay ra rồi dung nhập vào trong bức tường kia. Khi đưa tay vào, hắn có thể nhìn thấy vách tường kia hơi vặn vẹo, hiển nhiên là không phải do chất liệu bình thường tạo thành. Rất nhanh, Trương Hằng túm lấy viên gạch màu vàng ở trong vách tường kia. Viên gạch hơi giãy giụa vài cái, rồi bị Trương Hằng nhanh chóng chế phục, điều này khiến cho hắn thật sự không ngờ. Tuy nhiên, nếu suy nghĩ một chút sẽ không thấy kỳ quái. Bốn kiện thông linh pháp bảo này sau khi trấn áp ma đầu 10 vạn năm trước, khí linh trong pháp bảo cũng đã cực kỳ suy yếu, đã mất hơn phân nửa. Hơn nữa, chủ nhân của pháp bảo này vị tất đã có thể sống được hơn 10 vạn năm. Cho nên Trương Hằng mới có thể dễ dàng lấy đi kiện thông linh pháp bảo đang vận chuyển này. Sau khi lấy đi pháp bảo viên gạch này, áp lực trong đại điện giảm bớt đi vài phần, còn huyết dịch trong huyết trì cũng tăng vọt lên vài thước, sát lục khí càng cường đại hơn. Trương Hằng không dám chậm trễ, với tốc độ nhanh nhất lấy đi những thông linh pháp bảo trong vách tường ở phía sau. Vù, gạch dưới, huyết dịch của huyết trì đột nhiên trào ra, bao phủ 2/3 đại điện này. Tú Ninh vội vàng vận chuyển tinh nguyệt đồ trong tay, một đạo tinh quang nhẹ nhàng bảo vệ nàng chặt chẽ. Sau khi cắn nuốt chủ hồn của tinh nguyệt nữ thần, cảnh giới của linh hồn nàng tăng vọt, trực tiếp tăng lên hợp thể kỳ đại. Gocchuyenaudio.com, viên mãn, tốc độ tăng tiến này ngay cả Trương Hằng cũng không thể đoán được. Bởi vì Tú Ninh có linh hồn cảnh giới hợp thể kỳ đại viên mãn, về mặt thần thức so với Trương Hằng còn mạnh hơn gấp 10 lần. Sư tôn, nhanh lên một chút, ánh mắt Tú Ninh lóe lên một vẻ lo lắng, nàng lo ma đầu trong huyết trì này sẽ nhân cơ hội động thủ. Hừ, Trương Hằng hướng đôi mắt màu bạc liếc nhìn ma đầu trong huyết trì này một cái, rồi sau đó bay nhanh tới lấy kiện thông linh pháp bảo thứ ba. Lần này, động tĩnh trong huyết trì hơi nhỏ một chút. Hiển nhiên ma đầu kia đối với Trương Hằng dường như có tâm lý kiêng kỵ. Trương Hằng quay đầu lại liếc nhìn huyết trì này một cái. Thân thể nhoáng lên, lúc này mới lao tới lấy kiện thông linh pháp bảo cuối cùng. Hắn vừa mới lấy đi kiện thông linh pháp bảo cuối cùng, toàn bộ đại điện trong nháy mắt sụp đổ tan tành. Ngay cả truyền tống trận thần bí vốn vẫn tồn tại cũng bị phá hủy. Bạn đang đọc truyện tải. Tiếp sau đó, huyết quang bắt đầu dũng động, huyết quang trong huyết trì to lớn kia dung nhập lên người một nam tử thân thể mơ hồ. Dùng mắt thường nhìn lại có thể nhìn thấy nam tử này bị một tầng chất lỏng đỏ như máu bao phủ, đang rung động lép bép chậm rãi dung nhập vào trong thân thể hắn, mông lung không rõ ràng. Càng đáng sợ hơn đó là sát lục khí trên người hắn ngày càng tăng lên như thể là vô cùng vô tận. Ầm ầm ầm, cùng lúc đó những tầng nham thạch lộ ra ở xung quanh không ngừng lay động, trên dưới và hai bên không chỗ nào là không run rẩy. Vô số những hòn đá nhỏ từ trên những tầng nham thạch rơi xuống, lăn lộn. Bụi đất bay lên, chẳng lẽ ngươi còn muốn động thủ sao? Trương Hằng không để ý tới những nham thạch và mặt đất đang chấn động ở xung quanh, để mặc cho chúng rơi từ trên đỉnh đầu xuống, chưa kịp tiếp cận hẳn đã bị một sức mạnh vô hình đánh văng ra, vỡ thành cho bụi. Ầm ầm ầm, ma đầu đỏ như máu đứng trên mặt đất. Thân hình bất động giống như là một bức tượng, ánh mắt lạnh lùng, mở miệng nói. Trên đầu chúng ta có nham thạch sâu mấy trăm trượng, một khi sập xuống thì mỗi một người trong chúng ta đều phải chịu ít nhất một trọng lượng mấy trăm ngàn cân, ngay cả yêu thú hợp thể kỳ cũng sẽ bị đập nát trong nháy mắt. Cho dù ngươi có thể miễn cưỡng tránh được kiếp nạn này, thì cũng không cứu được nữ đồ đệ của ngươi. Nói xong, ma đầu đỏ như máu này còn liếc nhìn Tú Ninh một cái đầy vẻ không tốt. Thân thể Trương Hằng vù một tiếng vọt tới bên cạnh Tú Ninh, cười lạnh nói. Ngươi có ý gì, chẳng lẽ muốn lấy chuyện đó để uy hiếp Trương Mỗ, dựa vào tu vi còn chưa tới hợp thể hậu kỳ của ngươi lúc này, thì Trương Mỗ cũng không để trong mắt. Những kiện thông linh pháp bảo mà ngươi lấy vừa rồi, phải lưu lại hai kiện. Ma đầu đỏ như máu lạnh lùng nói, sức mạnh sát lục càng tăng lên, một đám hủy vụ bao phủ toàn bộ khu vực, huyết sát lĩnh vực, lông mi Trương Hằng hơi nhướng lên, cách Trương.